Hôm nay thì tôi bắt đầu tôi giảng cái phẩm thứ 10. Cái phẩm thứ 9 đó là cái phẩm lợi ích của cái việc tự nhiên thì như tôi có kể cho quý vị nghe đó, thì niệm danh hiệu đây là nhớ nghĩ và làm theo. Thì trong đó thì mình có làm theo cái chất hạnh, cái cách thiện như là bảo thắng Như Lai và đạo hòa thắng sự chỉ thống cùng mình. Thì sang tới cái phẩm thứ 10, tức là nói lên cái công đức của cái bố thí. Rồi quý vị thấy rằng cái bố thí trong đạo Phật thứ nhất là quan trọng. Thì trên con đường mà đi tới kết quả vị Bồ Tát thì bố thí đứng đầu, bố thí đứng đầu. Thì bố thí quý vị thấy là trong lục độ đó, thì ở trong cái đường cái hướng mà muốn tạo phước điền không có cách nào hơn là bố thí hết rồi. Thì nó cũng là cái đứng đầu trong lục độ. Quý vị muốn qua được trên cái con đường mà ấm ướt rồi sự Bồ Tát là phải lấy cái sự bố thí trong đó. Rồi chính vì vậy mà quý vị cũng thấy là tại sao mà chúng ta trong đạo Phật khuyên chúng ta hay có hai cái hành cái pháp là pháp bố thí. Nhưng bố thí thì có nhiều cách khác nhau, có nhiều cái hình thức bố thí khác nhau. Mà tiền bạc hay là tài sản á, phải nói rằng nó là cái bố thí mà khô nhất, bố thí mà dễ nhất. Và thực sự ra thì rất là cái vị vào cũng tin cái gì thấy thì bố thí như vậy đó thì bất quá là chỉ tạo cái nhân, chỉ tạo ra cái thiện nghiệp mà sau này là cái thiện nghiệp đó chúng ta được tái sanh ở trời, chúng ta được tái sanh làm cái cảnh thế gian cũng được rất là khó. Mà cái bố thí đó thì không có đúng theo cái thần, bởi vì Đức Phật sinh ra thì dẫn độ cho mình sanh trong cái cõi trời, rút cục ra thì chúng ta không những gọi là cái thần hồn thứ sáu được sinh khởi, mà cái mục đích của Đức Phật ra đời là để làm gì? Không phải là để chúng ta sanh lên cõi trời, mà cái mục đích của đạo Phật đó cũng như Đức Phật ra đời đó là vì một cái đại sự nhân duyên. Chúng ta thấy Đức Phật nói đi nói lại đó, mình sanh ra đời mình có nhân duyên lớn, mà nhân duyên đó là làm cho chúng sanh thấy được cái chú Phật, nhập được cái chú Phật, nhập rốt ráo Phật Phật, chứ không có phải là lên ở trời hướng suốt trời đó hết. Bây giờ thì tôi sẽ vào cái thông tin đó là trang 133 đó. Thì đầu tiên đó, thì Bồ Tát Kỳ Đạn hỏi Đức Phật là chúng sanh ở trong cái lục địa bố thí thì tại sao mà bố thí công đức bố thí nó có khác nhau? Ví dụ như có người bố thí thì hưởng được phước 10 đời, mà có người đã hàng trăm nghìn đời tại sao vậy? Thấy không? Cũng bố thí mà tại sao có người hưởng được có 10 đời mà có người hưởng được hàng trăm nghìn đời? Vậy thì Đức Phật mới nói, mới hướng xả nói về Địa Tạng rằng ở đây chúng hội có đủ, vậy thì ta sẽ nói cho các vị biết về công đức của bố thí. Vậy cái phần đầu tiên á, thì Phật mới dạy một cách Địa Tạng là trang 134, thì nói rằng tất cả những người ở Nam Dương Thành Đề mà từ ông vua, quốc vương, tể phụ vân vân bố thí đó, gặp những người bằng cùng hàng mã cho đến hạng tàn tật tâm ngộ nghi biết vui mừng, những người không được toàn vẹn như thế đó mà bố thí, mà đầy đủ lòng từ bi, đủ lòng thương xót quan hỷ, tự ta đem bố thí hoặc sai người cho, thì như vậy đó thì vẫn phúc lợi bằng công đức bố thí ngang với công đức của tâm nghìn hàng hà sa phước thì phật. Cái chỗ này á rất là quan trọng. Tóm lại trong kinh nói rằng ngày Đức Phật dạy rằng sau này ở cõi Nam Dương Phù Đề có cái người nào không biết làm vua, làm quan, làm được thường dân, nhưng mà khi đó có người mà bằng cùng hàng mã rồi tàn tật câm ngọng ngay biết vui buồn vân vân, mà mình thấy những người đó mình lòng thương họ, mình phải nhớ là quan trọng là lấy đầy đủ lòng từ bi vui sốt quan hỷ đem bố thí hoặc sai người bố thí, thì những cái người bố thí như vậy đó được phước cũng như là bố thí của các Phật vậy đó. Thì ở đây quý vị thấy nó có cái chỗ nào lạ, có nghĩa là nếu quý vị có cái lòng từ bi, cái lòng hoan hỷ mà quý vị cho những người nghèo khổ Phật nguyền đó, thì cũng như là quý vị cho những người Phật. Ở đây nếu quý vị nào có dự cái thời giảng của Hiền của chúng tôi đó, thì tôi có nói cái ý này rồi. Bởi vì trong cái kinh Đức Phật thường thường nói đó, là sao? Là bố thí cho chúng sanh, tức là cúng dường chúng sanh, tức là cúng dường chúng Phật. Lo lắng chúng sanh, tức là lo lắng chúng Phật. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh nó tức là gốc, mà chúng sanh nó Bồ Tát là quan quả, mà chúng sanh nó là thọ căn. Cái cây á, là chúng sanh là cái gốc cây, mà nếu có gốc thì mới có được quan quả. Vậy thì cái chỗ này nó là hữu, cái chỗ này mình nên suy nghĩ lại nè. Bởi vì sao? Bởi vì như chúng ta đây á, khi chúng ta bố thí á, chúng ta có lựa đối tượng bố thí không? Thường thường là có. Khi quý vị bố thí thì cho quý vị cúng dường, chùa chiền quý vị cúng dường, nhà thờ, ví dụ có nhà thờ họ đã có cái chương trình nhà giúp người nghèo khổ, người chỗ chương trình này, cái đó phải nói chuyện thì phải có, phải không? Ví dụ một cái người đồng đạo, người đạo Phật thân hữu quý vị bệnh hoạn nghèo khổ, quý vị cho cũng cơm nhiều. Còn cái người lạ đó, họ cũng bệnh hoạn họ nghèo khổ, mình cho thì cho như vậy đó, là mình không có đầy đủ như trong kinh đó, không có đầy đủ. Cho đó, thứ nhất là những người tật nguyền, những người cần, những người nghèo khổ, tật nguyền tâm biết nuôi mù nghèo khổ. Và khi cho đó, một là lấy cái lòng từ bi, hai là có cái lòng quan hỷ. Phải có lòng từ bi và có lòng quan hỷ. Còn có khi mình cho có quan hỷ không quý vị? Có khi mình cho mà không quan hỷ. Tại sao không quan hỷ? Ví dụ như có người mình có tiền, có khả năng giúp những gì đó. Có một cái người nghèo khổ, tật nguyền, họ phát học sinh mình. Mà khi nghèo hoặc khổ mà trong kinh Đức Phật nói là nghèo khổ nhiều rồi xin quán hạnh, tết án dư qua, tết quán dư án. Trong kinh Pháp Lại Nhân Giá đó, nghèo thì không có tiền, mà không có tiền bị bệnh hoạn, mình cần tiền mình xin. Xin một lần cũng cho, xin hai lần, xin ba lần, xin ba lần. Thì như vậy thì sao? Cái người mà bị sinh á, bực, có khi sanh bực, rồi cho ra, nhưng mà không có quan hệ, không có vui vẻ mà cho, là cho đi để chi vậy, để dứt cái bực cho rồi, đi đâu đi phước cho rồi. Thành ra cái đó, cái cho như vậy là cho chứ không phải là hữu. Quý vị cho mà quan hỷ mà vui vẻ thì là hữu, mà cho theo kiểu đó thì sao? Không phước đức gì. Cái này mình có khi á, dù vì lý do gì đó, mình có chuyện gì đó ha, rồi người ta tới cho xin tiền rất là chuyện chuyện, nhưng mà vì mình có những chuyện khác mình lo, là bận độ cực bội, là cho 50 đồng bức cho đồ để cho mình rảnh. Thì cái đó là thứ nhất là thiếu cái tinh thần từ bi, cái thứ hai là thiếu cái lòng quan hệ. Mà trong này nói rằng bố thí á, bố thí những người nghèo tật nguyền tâm ngẫu, mà cho những người đó, mà nếu chúng ta có cái lòng quan hỷ, có cái lòng từ bi, thì như vậy là chúng ta bố thí được những Phật, cúng dường được những Phật. Chỗ này chỗ này không có gì khó hiểu, bởi vì nếu chúng ta hiểu được rằng đó, trong đạo Phật đó, thì chúng sanh là Phật, chúng sanh là Phật sẽ hạnh. Nói là nói chúng ta là Phật đó, thì chúng ta cũng không tin. Nhưng mà thật sự chúng ta có nhiều căn lành lắm, có nghe được cái Phật, nghe được cái Pháp của Phật. Mà nghe được cái Pháp của Phật rồi, khi đời này mình không thành Phật, nhưng nó cũng có cái nhân, biết đâu đời sau thành Phật. Một ngàn kiếp người sau, một triệu kiếp người sau mình thành Phật. Thì cái chỗ này tức là cái ý, khi mà chúng ta bố thí, thì cái lòng thương từ bi là một Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là bố thí quan hỷ cho bố thí, phải vui vẻ cho bố thí. nếu chúng ta muốn thấy chúng ta không vui vẻ hết á thì sao quý vị? Không có mất được, mình thật sự được không? Không muốn cho vì cái lý do nào đó mình không cho. Cái này thì quý vị chắc không nên nổi có, nhưng mà tôi thấy hay có thì tôi cộng đồng xin quý vị mà buôn bán hay là thương gia gì đó, rồi mình tới mình trình bày à, chúng tôi đang cắt chùa có gì đó nhưng thật sự thì họ cho, nhưng họ cho một cách rất là dễ dạo, không vui. Đã khá là vì thế này thế nọ thế kia thì nhiều lý do họ cho, nhưng mà thiếu cái lòng quan hệ. Thì thiếu lòng quan hệ rồi đợi thì sao? Bất quá là họ tạo ra một tiền để rồi sau này mình hưởng được cái điểm tốt của sự họ cho. Và nó có thể thấy là mình trong cái đời mạt pháp khó kiếm Phật để mà cúng dường lắm, phải không? Cái này khó kiếm Phật để cúng dường lắm. Vậy ở đây Đức Phật chỉ rõ là muốn cúng dường chư Phật, tâm nhìn hằng hà xa số chư Phật là cúng dường ở đâu? Cho những người nghèo khổ, nói chung là những người mà Phật nguyện tâm rộng tu bổ vân vân. Nhưng mà những người này là những người sao quý vị? Cái dễ thứ nhất là những người này là những người khổ não, phải không? Họ không thấy đường nè, họ nuôi mù nè, họ tâm rộng, họ khổ. Đừng có nghĩ rằng phải là nuôi biết, đừng có nghĩ là phải người nó biết của ta hay là mù mắt cũng phải. Đây là những người khổ. Nói chung là những người khổ cái thứ nhất. Cái thứ hai là khổ sao là những người sao? Họ nuôi mà không thấy được cái gì không quý vị? Nuôi không thấy được. Mà cái quan trọng nhất của cuộc đời ta là thấy cái gì là quan trọng. Ánh sáng là đúng không? Nhưng mà cái ánh sáng thế gian không bằng cái ánh sáng của chúng ta. Người ta hiểu một cái nghĩa khác là những người đuôi đây là đuôi chỗ nào. Có khi họ có mắt sờ sờ mà họ đuôi, họ không thấy được. Là họ biết con đường chúng đạo đó. À, họ có lỗ tai sờ sờ đó mà họ không nghe được cái tiếng của Pháp Thân. Vậy thì những người đó cũng là những người chúng ta sẽ có. Quý vị có thấy những người mở mắt một cái đường đi? Có không? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Rồi quý vị bây giờ chắc lớn tuổi rồi, bây giờ có khi quý vị nhìn ở ngoài đời cũng có, nhìn thử coi, có những người chẳng những là hai mắt mà bốn mắt nữa, mà họ đi thì họ cứ lựa đường mà không thấy, họ đường khổ, tại sao họ không thấy? Mình đáng lẽ họ thấy chứ mà họ không thấy, không? Rồi có những người có tai chứ mình thôi cái tuổi lớn tuổi rồi, thì cái tuổi cuộc đời nó càng ngày càng trầm chấp. Nó càng trầm chấp thì nó mắc mờ đã yếu thôi, mình phải chẳng lãng vậy thôi. Còn những người thanh niên 20-21 tuổi mắt còn tinh, tai còn rõ đó, mà nghe họ phút chuyện kia thấy một bộ chuyện thấy, họ thấy, họ thấy gì được không ạ? Họ nghe, họ nghe gì được không ạ? Nói tội nghiệp chứ. Vậy thì mình bố thí, mình đang bố thí gì vậy? Đáng nhiên nghe bố thí là có nghĩa là mình cho tiền ở đây nè. À, mà vì Đức Phật nói rằng không có trong tội danh này, Đức Phật không có nói cái chuyện bỏ thí bố thí tiền. Quý vị đừng có nghĩ tưởng là bố thí tiền, không phải. Vì bố thí có mấy thứ: tài thí, pháp thí, dù thí. Vậy thì nếu nói những người mà tàn tật tâm ngộng nghe biết nuôi mù á, có khi mình bố thí cho họ được tài sản được, họ mù họ làm được, nhà họ khổ được cho, phải không? Nhưng ngược lại, như có những người có mắt mà như mù, thì những người đó thì có khi họ giàu quá thì mình cho, mình nhà họ hỏi dùm cho à, họ ví dụ như là họ có cái mình, mình cho cái món đồ nó không đáng giá, họ còn sanh phiền não nữa. Nhưng mà khi đó mình vẫn cho họ, cho cái gì, cho họ cái pháp khí, pháp khí à, quý vị làm được tùy theo khả năng. Thấy một cái người mù ngoài đường mình có thể giúp cho họ, nhưng ngược lại cái bà bạn mình bà thấy đường bà không thấy đường, có mắt họ không thấy đường, thế thì mình vẫn phải bố thí, mà bố thí cho họ tức là sao, là làm cho họ cái gì, hiểu kỹ rồi này kia nè. Nhớ nha, rồi có nhiều người thì thắc cười lắm, tôi riêng tôi thì tôi không có nghĩ đến chuyện này, nhưng mà mình á, mình bố thí rồi mình không có quan trọng, mình bố thí rồi mà mình chưa có chịu. Cái chùa của mình á, cái chùa đã bỏ vô thùng cái xương, chùa của mình là sẽ bỏ 10 đồng. Còn cái sang chùa của người khác, của thầy khác, hay của ai khác là sẽ bỏ đến tiền. Cái đó là điều chứng tỏ gì? cái đó những gì mình chưa có bỏ lòng của mình, mình chưa có bỏ mà bố thí là sao? Bố thí là bỏ mình ra, là xả bỏ cái đó mình còn ôm. Cái chùa là chùa của mình là mình cúng nhiều chút, cái chùa kia chùa của người khác cũng ít chút, cái đó là mình chưa bỏ mà bố thí là phải bỏ. Hiểu được không? Vậy thì từ đây sao ráng nhớ, ráng nhớ từ lấy cái lòng mình đáng là bố thí. Đáng nhiên là tới chùa của mình có 10 đồng, bố thí 10 đồng, rồi lỡ sang cái chùa kia có đồng bạc hả, thì thôi bố thí đồng bạc. Nhưng mà nó lỡ, không phải cố ý, không phải cố ý. Ví dụ gì có 20 bạc, tính thì cũng 2 chùa. Rồi tới cái chùa này, nó cái chùa này lạ thôi, cũng 5 đồng thôi, dành 15 đồng cúng ở chùa bên kia đó là phải. Nhưng mà tùy theo phương tiện, chứ không có phải là mình bắt buộc. Nhưng mà bố thí là để bỏ cái lòng chấp ngã được. Bỏ cái lòng chấp ngã mới được là bố thí. Như tiền thì nó của tiền, nó dính liền cái chuột mà. Cắt khúc ruột mình ra để mình cho ra, tức là bỏ cái ngã của mình ra đi. Mà khi quý vị bỏ cái ngã nhỏ, quý vị ôm cái ngã lớn. Cái ngã nhỏ là cá nhân mình, ông mít, ông xoài, bà A, bà B, không? Nhưng mà cái đó là cái ngã nhỏ, mình bỏ tiền ra được. Thì cái đó là ôm cái ngã lớn, cái chùa của mình, thầy của mình, huynh đệ của mình, đó là cái ngã lớn, thấy không? Vậy thì cái ngã lớn, ngã nhỏ đều mình nên bỏ. Vì lọt bỏ cái ngã nhỏ là mình lọt bỏ cái ngã nhỏ. Mà tâm đức Phật nói là chúng sanh đều là Phật. À, mình đâu có nghĩ rằng cái chùa này phải là chùa của mình, chùa của chúng mình. Vậy thì nên nhớ gì? Mình tu, rồi sao mình tu? Quý vị tu hành bây giờ thì một mặt mình biết, một mặt mình phải nói cho những người khác. Đây là pháp lý. Mấy người không quen không biết rồi mình còn cứ tưởng như vậy hay làm hoài. Thành ra trong cái đạo Phật có những cái hiểu lầm, đáng buồn, đáng tiếc. Vì người Phật tử chỉ được dạy bốn thí mà dạy bốn thí không đúng cách, không đúng cách. Bây giờ tôi giả sử quý vị đi, tôi cần tiền, người cho tôi tiền, người cho tôi 5 triệu, cũng người chụp đám người cho, cái người nhận họ cần tiền, tôi lấy 50 đồng để tôi vui thì có khi không vui. Mà có khi tôi cần quý vị đưa tôi 5 đồng bạc thôi, hay 1 đồng bạc thôi. Nhưng mà với cái tình thương, cái Phật nó với cái tình thương, với cái lòng quan hỷ, thì tôi thấy là vui nhận hơn là nhận 50 đồng bạc. Mình sẽ rẻ lắm. Thì đây Đức Phật nói mình cái bố thí đem hết cái lòng thành vào đó. Mà bố thí như vậy là vì thương, vì cái muốn cứu khổ ban vui cho người ta. Thấy không? Mình ráng mình nói đây cũng nhiều lắm nổi. Nhưng mà tôi xin lưu ý, để rồi sau này mình có việc, có con, có cháu, có anh em, mình nói mình biết cái chánh Phật vô thí. Chứ không phải là mình cứ bỏ ra mình cho rồi bố thí đâu. Vậy thì cái kế bên đó đó là sau này có những cái bậc như chúa đến dòng Bà La Môn vân vân, gặp tháp, gặp chùa, gặp hình Phật, cúng dường Bồ Tát vân vân, cúng dường thì quý vị đó được làm để thích. Mà nếu hồi hướng á thì được hồi làm đại Phật chúng vương. Ở trên á nó là bố thí những người thật người tâm lặng đuôi mù. Quý vị nhớ nha, tại sao Đức Phật lại nói rằng cái phần trên Đức Phật nói là bố thí những người đó trước, trước hơn là nói cho cúng dường hình Phật tượng Bồ Tát Thanh Văn Đức Di Lặc. Nếu người quý vị nói thì quý vị nói ngược lại rồi. À, nếu như quý vị nói thì quý vị nói ngược, mà tại sao nó ngược hơn? Mình phần phu mình sao quý vị? Thế ở trong một cái chỗ nào mà có Phật, có Bồ Tát thì quý vị đưa lên trước. À, có phần phu quý vị để ra sao? Phải vậy nè, cái chuyện phần phu mình vậy không à? Nhưng mà trong cái miệng Đức Phật nói ra, Đức Phật nói là lo những người tâm động thật người trước, rồi mới tới tượng Bồ Tát Thanh Văn La Hán. Chúng sanh mình thì ngược lại, mình thì mình ngược lại, thì mình lấy cái Thanh Văn La Hán hay ai mà tu hành hay là gì, mình nói khi Thanh Văn La Hán những bậc tu hành đi, mình thấy bậc tu hành thì mình đẩy lên trên, phải không? Bây giờ quý vị đi một đoàn người bây giờ đi chùa đó, bây giờ có cái người đuôi mù hay là đặt nguyện đi ăn xin, đi vô chùa, đi chơi chùa với bọn ông thầy, thì quý vị rước ai trước? Rước ông thầy trước, chắc chắn là rước ông thầy trước, phải không? Nhưng mà đúng ra, phải rước ông đuôi mù. 不可能是他大下雨，大下雨，有一点不在为别人着想，为别人好才有多少人有精神，还要精神。那么当你把自己讲完了，讲反了，把我买不进来了。到哪夜了，什么我不到，你们不行，你怎么了呢？那些什么来光照，我看到的好多女的都偏激的，啊，这个人他真的呢，这走的很多，人他的人嘛，不人就是好的，要么闷呢，就闷人就是好的，对吧？对吧？闷就反人他的人反动，不好就是反人来的。都是哪样的人他的人就是好，讲闷呢，闷就反了，反人人就是，人就人就是。Nhưng mà tôi muốn nói ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta lo lắng, chúng ta cũng vừa chúng ta muốn thấy đó. Bởi vì khi mà chúng tôi lấy vừa muốn thấy về tài chính thôi, tiền bạc thôi. Thấy không? Ví dụ như tôi, chúng tôi có nhiều người ở đây nó thật chính với tôi nhiều lần cũng quay vô thí cho tôi. Cũng vừa cho tôi tiền bạc. Nhưng mà tôi rất thẳng. Và thay vì cúng cho tôi đó, nên cúng thì nên cho những người quá khổ. Tại sao vậy? Người ta cần, người ta cần, người ta lạnh, ít ra tôi có cái áo, không không tốt thì cũng là người ta quá. Còn người ta cần hơn cho người khác thôi, tại sao cho tôi? Nhưng mà người quý vị thì nghĩ rằng cho mấy ông thầy, cho mấy chú lớn, cái người tôi có phước hơn là cho mấy người. Cái này cái tâm lý bình thường đó, thấy không? Trong khi đó, ví dụ tôi có cái việc cho tôi là có cái cảnh, tôi chưa cảnh. Tôi không có đồ đẹp, ít ra tôi không có cái áo hết rồi. Nhưng ngược là cái người ăn mài họ không có giáo mà. Vì cái mắc mớ gì phải năng nỉ tôi để nhận, họ nhận cho quý vị. Mà được quý vị cứ nhận nghĩ là cho mấy vị đây có phước hơn là cho những người ăn mài. Phước hay không phước á. Một, như hồi nãy tôi nói là do cái lòng quan hỷ hay không quan hỷ. Cái hai là lo có lòng từ bi không có từ bi. Cái đó là phước là phước. Quý vị nhớ không? Thì cái chỗ mình đến sau này hành có bốn thứ nhớ đó. Rồi ở đây Đức Phật nói rằng khi mà gặp những cái hình tượng thì cái chỗ này là chỗ nào hình tượng á, Bồ Tát là cái gì là chỗ nào là những sao được quý vị ở trước là cho những người tàn tật câm lặng nghe biết như một rồi kế đó nó mới gặp những cái Bồ Tát hình tượng Bồ Tát thanh tăng đức chi vân vân. Đây là chỗ nào? Đây là một phần pháp khí, một phần pháp khí. Bởi vì pháp khí á, quý vị có thể là dùng cái lời nói để mà xuất phát, cũng là pháp khí. Mà ngay cả chuyện quý vị tính kinh, đạt tự, ở chỗ này là cũng dù là vậy, tháp, chùa, tính kinh, đạt tự vân vân. Những cái thứ đó cũng gọi là pháp khí. Tại sao gọi là pháp khí? Bởi vì ví dụ in kinh thì trong cái thế gian này có nhiều người họ không hiểu, nhưng mà chỉ cần 100 người có một người cầm được cuốn kinh, hiểu được cuốn kinh thôi thì phải nói là cuốn đức lớn lắm rồi. In kinh thì mà ở đây tôi biết cái gì, cái tôi gặp nhiều người tội nghiệp lắm, qua Mỹ ai cũng có những cái buồn. Tôi mới vui được chút khi dẫn cái điện dừng cái điện đó. Mình cái điện dừng cái ngã và không có gì mà. À, có khi nào mình thấy mình không? Có khi nào nó mình ngồi một mình không? Buổi chiều ha, hay buổi tối yên tĩnh mình ngồi. Bao nhiêu hình ảnh cũ, từ hồi nhỏ, tới lớn lớn lên chút. Rồi qua năm bảy thời đại ở Việt Nam, rồi những ngày ở trên tàu, những ngày đã qua, những ngày ở tại Việt Nam, những ngày sang Mỹ, rồi từ ngày Mỹ sang đây năm trước trên thân ha, có bao giờ thì bao nhiêu chuyện xảy ra cho mình rất buồn, có những người rất buồn, buồn có, tuổi có, nhớ quê hương có, nó đủ thứ hết trơn. Rồi có khi tôi có những người tới gặp tôi nói tôi buồn quá đi. Rồi có khi cái buồn mà nhìn cái hình Đức Phật, bớt được nữa. Tới khi buồn quá thì nhìn cái quán cao, đốt cây nhang lên nhìn lại, không bớt được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình thấy rằng trên đời này mình không có ai, không ai hiểu được mình hết. Con thì nó bận chuyện con, chị em thì ở xa, rồi bố xóm thì không có. Thấy không? Người có khi mình nhìn Đức Phật, Đức Cha thì có Đức Phật kéo mình, Đức Phật hiểu. Mình thấy đỡ buồn. Không biết quý vị có tình, có kinh nghiệm đó hay chưa? Cũng như khi có những chuyện mà không biết nói với ai, có những chuyện buồn mà không biết nói với ai, có những chuyện giàu không mà hiểu được Phật, nhưng mà lại Phật. Đốt cây nhang lên mình nhìn Đức Phật, lại Phật, mình thấy bất khổ. Vậy cái chỗ này đặc biệt là bây giờ đó, mình đây ở Mỹ này, quý vị tại sao là hai hai người, quý vị là con phước tới chùa còn nghe là chính pháp, có những đạo cụ ở như hồi trước nữa. Bởi vì ngoài có nhiều cái nguyên do, bởi vì cái khổ, cái nghiệp của mỗi người, cái nghiệp của mỗi người. Bởi Đức Phật nói cái nghiệp mỗi người nó cao mình mà, phải không? Có những người thực sự ra do cái nghiệp ở trên này biết bao nhiêu người, tôi nói bao nhiêu có tai họ nghe, tôi thấy có mắt họ có thấy. Vậy thì bởi tôi nói quý vị có phước là quý vị giúp cha quý vị trong cái nghiệp, một người giúp gặp lại cái quý vị chuyển nghiệp đó, là bằng là chuyển nghiệp đó, mình lọt cái trong cái nghiệp thì mình chuyển cái nghiệp, mình ráng chuyển, không biết chuyển tới đâu. Nhưng mà mình đã được. Còn có những người cứ lặng gục ở trong cái nghiệp đó mà họ không có lối thoát. Vậy thì mình rất bình minh. Vậy thì những chuyện mà quý vị làm như là bố thí, cúng dường, Phật vân vân, mình đang tiếp tục mình làm. Nghe không? Nhưng mà trong kinh nói thẳng nè, nói là trước là bố thí những người Phật, người tâm lòng. Kế mình đó mới lo cho những người còn cái phần cuối phần sau là cái câu chuyện tháp miếu. Tháp miếu trang 156 đó là tháp miếu các vị Phật trước đến kinh tượng bị hủy hoại đất nát vân vân. Thì những người như vậy đó được quả báo làm vua, làm vua các cái nhỏ. Vậy thì quý vị thấy rằng trước hết là cho con người, đầu tiên nói cho con người trước, đặc quyền công lộng là người ta thích nói con người trước, rồi kế với đó nó thích có hình tượng, rồi cái thứ ba là nói tới những chỗ che, đây nó là chùa tháp vân vân, đây cũng là những thứ pháp khí, những chuyện không? Mà khi làm như vậy thì sao? Cũng nhớ là làm như khi quý vị cúng tiền cái chùa, khi quý vị cúng tiền cái tháp, khi quý vị cúng tiền để hình tượng Phật, thì mình có nghĩ là mình làm như vậy là cầu phước báo, mình làm như vậy là vì sao, vì ai mà làm, vì ai mà làm. Ở đây có hai cái nghĩa khác nhau. Từ trước đó, Đức Phật đã nói là do cho những người Phật, người tâm lòng. Bây giờ quý vị lo cái hình tượng Phật, quý vị tạc được Phật thì quý vị cũng được. Tôi lấy cái điều bây giờ tôi nói sau như bây giờ quý vị đang tính in cái kinh Lưu Hoàng Sám. Bây giờ khi quý vị cúng tiền in cuốn Lưu Hoàng Sám, quý vị cúng dường cho ai? Cho ai? Nếu quý vị nói rằng in cuốn dường này để cầu nguyện cho con, cho con của con đậu được cái tài, đậu được cái gì đó, cái đó là sai. Mà cầu thứ nhất là một, mình bớt nghiệp cho mình thôi. Cái thứ hai là cầu những chúng sanh, những người mà tật quyền tâm niết vô mù đó, họ cầm cuốn kinh này họ thấy được, họ nghe được. Thì như vậy thì quý vị có phải cúng cho những người, quý vị cúng tiếp những người mà tật quyền tâm niết nói cho, có không? Có. Một việc làm mà có hai cái mục đích khác nhau. Quý vị nói là con cúng tâm đằng này cũng vừa lên cầu cho cái gì gì đó, thì như vậy là trái với Đức Phật. Bởi vì sao? Đức Phật nói rằng phải lo cứu dường, vương xót, nâng đỡ cứu dường những người mà mù nè, tâm ngộng nè, điếc nè, những người đó, người đó. Vậy thì những người đó, cái gì đó là in cái kinh rồi những người đuôi gì coi? Coi được không? Đuôi đây không phải là đuôi mắt cái gián, không phải là đuôi theo kiểu mà không có thấy chồng á. Đuôi ở đây là có mắt mà không thấy con người nào. Ở đây lưới nè. Đuôi đây á, có thể hiểu sau cái gian là họ không có mắt, họ không thấy đường. mù cái tầm mắt đi. Nhưng ngược lại, đuôi ở đây là có những người mà có mắt cao cáo mà không thấy được. Nhưng khi có khi có nhân viên họ cầm một cuốn kinh lên họ đọc, có khi là họ sáng. Có nhiều người, có nhiều người. Người tôi vừa thấy ngay có một vị cũng khá nổi danh. Có những người suýt tự tử, qua Mỹ rồi sao? Ông Nguyễn Xuân Hồng tới ngay. Nguyễn Xuân Hồng, những người phải nói là sau này cũng sống của đạo Phật, rất giỏi. Sang đây rồi thời thế đổi thay rồi có những chuyện buồn. Thế thì nếu mà không có mấy cuốn kinh thì là tự tử chết lòng. Vì tại sao vậy? Qua đây tuyệt vọng đi. Qua đây cái tuyệt vọng, không còn cái gì để mình nói biết được cái. Vậy thì buồn nó nổi mà tình cờ lập một cuốn kinh xưa. Đọc cuốn kinh thấy mình ở trong kinh. Và mình thấy rằng tôi thấy có nhiều người đau khổ mà nhờ cầm một cuốn kinh Đạo Phật, một cuốn sách Đạo Phật đó mà làm được cuộc đời mới, sống được cuộc đời mới. Tại vì mình thấy đó, đó là những người mà họ mù, bây giờ họ thấy. Đó là những người mà họ trước giờ họ biết, mà bây giờ họ thấy. Thì phải nghĩ như vậy. Chứ mình thấm sử dụng in kinh là in hình tượng hợp là làm chùa. Thì phải nghĩ rằng đó, làm như vậy là để cứu dường những cái người câm, những người biết, những người mù. Có dịp cho họ thấy. Có dịp cho họ nghe. Vậy mới được. Chứ còn nếu quý vị nghĩ rằng, à tôi cũng dường để mà cầu phước cho tôi đó, thì được. Nhưng mà nó nhỏ, nó không có phải là cái tâm địa của người theo Đạo Phật. Đạo Phật không có chuyện ích kỷ. À, quý vị có chuyện ích kỷ. Không có chuyện ích kỷ. Tôi nói quý vị nghe, có một chuyện, có một cái ni cô. Ở chùa thì lớn, có nhiều tượng Phật. Cô đó là có ai nó cúng cho cô đó thì cứ tập cái bụi vàng. Lúc thì thật vàng cúng cho cổ quý quá đi. Bây giờ trong nhiều Phật bằng gỗ, bằng xi măng có một phần bằng vàng. Thì cổ mới để cái Phật vàng ở trên cái bằng Phật á. Khi đó cổ bao giờ cổ mua ở chợ trầm tốt nhất để cô đó. Mà khi cô đốt á, thì sao? Cổ sợ cái khói trầm nó bay ngang những vị Phật khác đi. Thì cổ mới để cái nhang trên cái nhang rồi cổ làm cái ống nhỏ. Thì cái ống nhỏ là đưa ngay vào cái Phật vàng của cổ. Thì rốt cuộc sao cái gì? Đốt thời gian cái Phật vàng không còn phản ánh nữa. Mà cái Phật vàng nó trở thành không có. Điều đó có nghĩa là sao? Tâm địa của mình. Tôi muốn nói là có cái tâm địa của mình. Thế Đạo Phật không ích kỷ. Mà ai nói chuyện ích kỷ á, là không phải Đạo Phật. Lo cho mình là không phải Đạo Phật. Cái gì? Bởi vì sao quý vị thấy rằng từ trước thì tôi thấy có hồi sư bà đây có nói về nó những câu nào nó nói được tinh thần Đạo Phật. Nói tinh thần Đạo Phật là gì? Lấy cái lợi ích của người khác á, là cái chuyện của mình. Để nguyên nhân trong kinh là Bồ Tát chỉ là những chúng sanh di bổ quả. Những người tu cho hạnh Phật đó là những người lấy cái chuyện làm vui cho người khác, làm lợi ích cho người khác đó, là cái quả lão. Nghĩa là mình sao vậy? Vui sao cái vui của chuyện này? Buồn trước cái buồn của đó mới là gì đó. Còn mà quý vị làm tôi thấy cái gì khi rồi thấy cái tội nghiệp, những người đồ chân, những người đồ chân như là sao? Nên mình nuôi cho cái giả hay nuôi cho cái thật. Thì có khi mình nuôi cho cái giả quá nhiều. Nuôi cho cái giả quá nhiều. Nói rồi ví dụ như là anh tin thì nó là gia đình tôi đã có lúc gì được chưa? Thế mà sao này cũng bị thấy là cái xã hội nó nuôi cho mình. Mình ôm vô rồi. Mà muốn ôm vô, thứ nhất là cái tâm niệm nhỏ. Cái thứ hai là nó dịch lại cái tâm niệm. Nó không đúng gì. Mình nhớ chỗ này nha, mà mình cũng không có cái gì để mà suy nghĩ, mình rốt cuộc là cái gì? Mình đấu gì rốt cuộc mình là cái gì? Cái túi đó, rốt cuộc mình cái túi thì có gì đâu? Phải không? Ông nói tôi nói tại sao? Rốt cuộc thì mình là cái túi đó. Thế đó, tại nó không có cái gì đó thật sự đó. Bây giờ quý vị lo gì? Bây giờ nói thôi giờ con lên cuốn kinh này rồi cầu cho đại khái là con nó gì gì đó, con được gì đó, cháu được gì đó nhỏ à. Tại sao không cầu pháp giới chúng sanh, mà pháp giới chúng sanh trong đó là có con cháu được đó rồi, trong đó thì đã có con cháu được đó rồi, thành ra mình tạo. Mà thật sự con mình cháu mình rốt cuộc thì sao thì cũng là tối đại cho họ thành thành nên nghĩa là Phật không nên lo cho mình quá nhiều, không nên lo quá. Mà quý vị lo quá đó thì sao? Sao quý vị? Ở đây rất nhiều lớn tuổi rồi, cũng ai lo cho thân mình lắm. Thì nếu lo cho thân mình lắm thì rất khổ sao quý vị? Rất tốn tiền nhiều chứ không? Chứ nó thật, tại sao vậy? Vì tôi nói thật cho tôi chết thôi quý vị, nếu bọn tôi tới 300 bạc là xong cái thay tôi rồi. Tại sao vậy? Đốt mau, không có tốn dầu, không có tốn mỡ nữa, đốt cho một chút xíu hết. Mà quý vị lo cho thân quý vị nhiều quá rồi bọc ra đó, đốt lâu chút tốn tiền nhiều. Tôi nói là tôi nói thật á, vì không có tiền lo là do lo cho mình khỏe, thấy không? Còn bây giờ nó thật, bây giờ cái da mặt tôi, có người nói cho tôi da mặt tôi nó làm như nó già, nó cứ nó già nhé, nói gì đâu, nó già thì nhé, tóc da thì phải, nó sao không nhượng, cứ nhượng nó làm gì, nhượng nó làm gì, rồi già thì nhanh, rồi mình thì có đó giờ mình cứ làm thì làm nó cũng nhanh, phải không gì, nó cũng nhanh. Hồi xưa đó, quý vị thấy con vua nào sẽ chết, con vua nào cũng chết không, con vua nào cũng chết. Ông vua Tần Thủy Hoàng ông cũng chết, ông xây dẫn lý trường thành, ông chém cho ông đốt sức chuông hoàn toàn, mà rốt cuộc ông cũng chết thôi, thấy không? Mà nếu mà ông vua mà ông sống hoài thì tới giờ đâu có mình không vậy, thấy không? Vậy thì đời thì ai cũng chết, mà cái thân mình nó có cái thân mình đó, có thì nó quá khổ thân, tôi thấy có nhiều người tự nhiên khổ thân, khổ, có cái thân, thấy không? Biết nó trước sau nó cũng tiêu cái thân, lo cho nó mà khổ gì cả. Thành lấy cái thần lo cho thân mình, lấy cái thân mình đài cái thân mình để lo cho thân mình, nó hiểu vô cùng, hiểu chỗ này không? Có cái thân mình á, lấy cái thân mình đài đó, cái tấm thân mình để lo cho tấm thân mình, nghịch lý, có nghịch lý. Tại sao vậy? Có cái thân có 1 phút 6, 1 phút 7, chút sáu ngủ được cái giường đó. Ông bà tôi nói là giỏi lắm thì ngủ cái giường không quá được 2 phút 1, có ai ngủ được quá gì đó không? Làm vua cũng như đó, mình cũng như đó, nhưng mà lấy nói là mình lo cho thân mình, lo cái thân mình đi làm 5-7 job làm ngày làm đêm tối về ngủ tính những thứ đó để lo cái thân mình, lo thân mình, lo cái áo, lo cái quần, lo cái nhà ở, thấy không? Rồi lo vậy mình lại đài cái thân mình làm suốt ngày suốt đêm để lo cho cái thân mình, rốt cuộc đài cái thân để mình lo cái thân mình chịu vui, chịu vui mà đời người cũng có, đời người cũng có cái khó vậy đó. Nên mình thấy rằng thấy từ bên thấy có những người mà ông bà nói họ là sống mà sống say ký sanh thành tử, nhưng mà mở mắt tao cháo thì sao không được, có lỗ tai vậy đó, mình nghe mình là không có nghe được, mình thấy từ vậy thì thương người đó. Nào, những người đó quý vị gặp thì gặp đường nhiều lắm, nếu mà gặp thì đường anh, bởi vì cái tình yêu trời nó có phương tiện với nó, trời nó có phương tiện với nó. Tại vì trong khi nói, trong khi mà Đức Phật, bởi vì cái chuyện quan trọng nó có người trong chuyện mà đi nói chuyện với người khác. Quý vị đây thì dễ, quý vị biết khái niệm nghe Đức Phật. Nhưng mà nếu quý vị ở nhà quý vị nói vậy không được, thì tại sao vậy? Thì Đức Phật nói rằng nói tôi sao? Có cái phương tiện thành thạo, từ cái cách mình nói, từ cái chỗ mình nói. Thế nếu quý vị nói anh là như vậy thì là cách quý vị nói, chứ không phải là phải nói dày dày như trong chùa nói chuyện khác, ra ngoài tôi đâu có nói gì vậy, chứ ra ngoài tôi có nói gì vậy, ở bên kia tôi có gì nói. Nhưng mướn thành cái chuyện rất là đạo, thế thôi. Thế nên mình thấy do cái cách nó, Đức Phật là dùng cái phương tiện thần xảo này vậy. mà do cái bệnh gì này sao á, khi quý vị không biết thì tôi cũng biết Phật, ở đây mới mình nói mới gặp cái sự trở ngại. Nhưng ngày xưa Đức Phật lúc đầu Đức Phật nói sao? Đức Phật nói là bởi vì Đức Phật thích thêm ba người để nói là vậy đó. Chứ nếu mới lúc đầu nói ngay thì không ai tin. Có khi mình á thì sao? Mình biết ngay cái Phật thừa cho mình, ai mình cũng muốn đưa vào Phật thừa. Nhưng có những người thừa không tin. Có những người nói không, tôi muốn, giờ tôi muốn là thế là tôi sống thì mình khỏe rồi, chết rồi, cái tôi cũng được gọi đến ngục theo quý rồi. Thì thực sự những người mình đó khó chịu, nhưng mình biết khác khó thích. Thế nên nó chỉ tùy theo cái sáng cơ. Ví dụ như quý vị biết là chuyện thế gian là ảo mộng. Thì con quý vị nó lớn hơn 17, 18 tuổi nó hết việc quá chừng. Hết việc quá chừng. Mà mình nói nó có tính. Nó có tính, mình nói nó còn nghe, nó má nói, nó nghe nó vậy. Vậy thì đối với tụi nó mình làm sao được. Dễ dàng tụi nó nói, mình nói được rồi, mình nói được rồi. Mình nói căng bản. Mình từ từ nó, từ từ nó. Chứ giờ mình biểu mình quán vô thường cái thay là cái thú nói đâu, thì không bao giờ nó thấy thú thật. Mà mình nói gì nó còn ghét mình nữa, không có thật không? Nó thật à, nói nó ghét mình. Thế là nó tùy hết cái phương tiện. Bởi vì nó đưa từ từ, con nhít mà nó đi thang đừng bắt nó chạy. Bước ra. Bởi vì dù thế mà lúc đầu bạn nó nè. Bởi bà không? Đầu bà nó sập được kè. Bớt được cái đó. Đã là đi một bước vô con đường đó. Ha, đi hai bước, vậy thì từ từ mình dắt nó đi. Nếu thật, nếu quý vị có con cái, bây giờ quý vị nó quán vô thường hay quán vô ngã rồi, không muốn nhận cái nữa đâu. Mà đừng nói chi tụi nó, mình thấy khổ, mình thấy khổ, mình thấy khổ, mình rất anh. Vậy thì lưu ý từ từ, tập nó hơn. Nếu mà dắt nó, bởi vì trước quý vị tại sao vậy? Quý vị biết là Phật bao lâu rồi? Đại lắm cũng 10 năm. Hả? Tới 10 năm mình còn đứng cái chỗ này, đến khi nó mới đứng ở Phật có 5-7 ngày, 5-7 tháng. Anh nghĩ đi chỗ đó. Ráng, giờ kiên nhẫn thôi. Kiên nhẫn thôi. Tôi thẳng nói, từ từ nói. À, mà không thấy không thần phải đây. Ví dụ cô có con. Cô có con gì? Mà không phải là cô lấy cái kinh ra, cái đứa con cô ngồi, cô giảng kinh mới phải là đọc. Cô lấy những chuyện trong gia đình cô phải tu dạy và tạo nên một cách nghĩa rất là nghĩa là cô lo cho nó, cô thương cho nó. Trong khi cô lo cho nó thì cô không cần bắt phải ngồi như là quý vị, mà trong khi mình lo cho nó mình có thể nói là Phật. Cô lấy cái gì? Cô dọn bữa cơm ngon, ăn bữa cơm ngon, ha, lo cho con ăn ngon, ăn rồi đó hả? Tôi nghĩ bây giờ những người cũng nhìn khổ, không có thấm. Mắt một con đứa nhỏ, từ từ nó thấm. Mấy đứa ăn vậy, mấy đứa ăn xong món này, món nổi, món gà, món gà, món cá, món gì đó. Trong khi có thể là những người mà nổi là nhà, không là hay là mọi người mẹ còn được nha, có người mình có. Khi vậy, không nói ai cho. Nhưng mà khi đó đứa nhỏ sẽ tắt cái lòng thương. Nó nghĩ là nó ăn ngay như trong mình có những người không có mà. Bao nhiêu đó là giai đoạn giống từ bây giờ. Có cần nói đạo Phật, có cần nói Đức Phật phải dạy cho chúng ta không cần. Thì Đức Phật nói rằng á, đạo Phật có cái rất là hay. Đức Phật nói rằng tất cả thiện pháp tức là pháp, nhất thiết thiện pháp tức danh là pháp. Thì nó nghĩ tới chuyện trai, nó nghĩ tới chuyện cạo đầu, nó sợ rồi. Đó là thật, con biết đâu vậy. Tôi chỉ tôi làm việc. Có những người họ, tôi làm việc cho những người họ thấy đâu thật, họ không hay. Một lúc nào đó họ biết họ đã là người đàn ông. Cái đó thực sự mình đâu cần nói. Cái quan trọng mình đâu phải là mình khai đảng chính trị. Chính trị thì họ thành. Vô ghi danh tôi theo đảng này, theo đảng nọ. Còn đó sao mà tôi làm việc hết. Chứ còn không có cần. Họ cứ cày theo nhiều vậy đó, những cái người họ tu, họ làm đúng, nhiều lắm con. Câu chuyện nhiều lắm mà thật sự ra cái người mẹ có nhiều câu chuyện với mình không? Có những chuyện nhỏ mà cô không có làm. Có những chuyện rất là nhỏ. Hằng ngày tôi nói là có thể mình ứng dụng câu chuyện mình sống hằng ngày của mình. Cô dạy cho con, cô dạy cho cô dạy cho mình. Rất là nhiều. ví dụ như tôi lấy ví dụ như nếu cô có con gái rồi đó, chị già bây giờ thì muốn cho con thì cái là nó thì quý vị không biết được ý thức, không biết tại sao cái gì đó. Mà qua Mỹ mà quý vị dạy là con ngồi đâu con ngồi đó thì đàn bà Việt Nam thì sao quý vị nói ta vợ là Việt Nam vợ không thật thật chứ. Nhưng mà thôi đừng nói chuyện mình, chính mình là lạc động. Và cái quan trọng là sao cho thấy cái lợi ích của mình, cái lợi ích của cái chuyện mà làm đạo với ta. Cái ví dụ mà một chục cái bột chả bạc chả là sai vậy, mà chính tỏi nó không biết nó làm gì, nó biết nó làm gì. Còn khi quý vị biết quý vị làm cái gì thì quý vị không làm lây làm đà lắm. Rồi có hàng ngàn chuyện mà giải với nó, mà thật sự cái mục đích vẫn là đó. Nhưng mà quý vị không cần nói được, thật ra sau này học sẵn sinh học rồi áp dụng cuộc đời có những cái mà quý vị có khi quan sát giỏi hơn những cái người cái phần của nó có cái hành động sự nhất á. Là hiện muốn điện thân thì theo, điện thân thì theo, điện thân đồng nam, điện thân đồng nam, bằng nữ, đồng nữ. Thì cái điện cái điện thân bà mẹ, bà gì, thay bà nội, bà ngoại, trẻ con, vợ cháu, đâu chứ. Những cái điều cái đối tượng nó dạy theo kiểu ở trong chùa này, nó đã sợ chùa, nó chết rồi, cái gì trả của mình. Cái đó nó thật, nó sợ. Sợ, dễ lắm cái gì. Trời, cái gì, cái người nghĩ rằng phải giảng kinh ở đây. Một cái nụ cười, thì cho con nó có cái điều quan trọng. Ví dụ cái chuyện gì mà buồn khổ quá, con mình nó biết mình buồn khổ rồi, nó là thương sống cho con, nó là thương sống. Nó bởi vì ví dụ mình đang có chuyện đau khổ buồn rầu, ví dụ mình mất trăm bạc rồi, vậy thì con nó biết thì đương nhiên là nó con nó biết mình mất trăm bạc thì nó nghĩ là mẹ nó sẽ buồn. Chứ mình vẫn được thôi. Ha, nói không chịu thì tại sao không có mà. Bao nhiêu đó nó nghe hơn là cái chùa nó nghe học. Và học sống. Mà có những chuyện mà cái đừng có dạy con được. Mà cái đường được nói. Đừng nói là tâm nguyên, cũng có chi pháp, cũng tăng. Nó nghe nó có sợ rồi. Bây giờ tôi không có suy nghĩ về chuyện hoàn pháp không được. Tôi có những tôi định tôi sang mấy cái cơ thì hoàn pháp. Mình kiếm hoàn pháp vậy thì sao có gì? Tập là cái cơ cái lý. Phải hiểu được cái xã hội như thế nào. Phải hiểu được cái thế gian như thế nào thì hoàn pháp được. Đúng hoàn pháp được. Chứ nếu bây giờ cái gì hoàn pháp thì Việt Nam thì được. Phước lắm, sư bà đây có phước lắm rồi quý vị tới ngồi tự ngồi nghe gì nữa. Cái tôi thấy tôi diễn giảng cái những chỗ giảng mà vì ngồi dỗ gì ngồi nghe giảng thì dỗ một chút tôi không thấy gì cả. Tôi cũng không đòi hỏi phải ngồi nghe thẳng tại sao nữa, cầu cho họ nghe rồi biết rồi hết làm sao mà sáng hôm nay tôi phải được Việt Nam quý vị thì được tu rèn trong cái lò Việt Nam văn hóa đạo đức Việt Nam mình khác. Còn qua đây cái gì đâu hay. Cái gì tới những chùa mà mai thì Việt Nam đỡ khổ. Gặp những chùa nhập những chùa mà mấy thôi. Người Mỹ thì nó không chịu ngồi chỗ. Mà đứng nhảy qua lắc lại rồi lại. Thì nó chịu chỗ. Thế giờ sao vậy? Hả? Rồi thôi, cái gì cái chùa không tiện. Chùa không làm Phật. Và áp dụng cái cơ, cái lý đạo Phật luôn. Chẳng những nó trong giáo hội, trong bài Phật mà luôn cả trong gia đình. Bởi vì nếu quý vị không có theo cái cơ cái lý thì sao? Con quý vị cái xa quý vị. Cái xa không còn cái gì nữa. Bởi vì trong hoàn cảnh Việt Nam nó khác. Cái xã hội như vậy, cái bối cảnh như vậy. Thấy không? Và bây giờ sang bên Mỹ đất nước khác, phong tục khác, xã hội khác, những thứ khác hết. Mà quý vị muốn giữ lại những cái gì của Việt Nam đó quý vị thì giỏi lắm 30%, 50%, giữ 100% là sao? Con sao? Nếu quý vị muốn đào tạo mình như là hồi đó mẹ mình đào tạo mình á, cái thằng cái coi cái nói cái mở đủ thứ hết trơn qua mà đặt con y như vậy á thì sao cái đó cái đau khổ tại sao vậy tại sao như thế này cái bối cảnh khác nhưng mà cái Phật là cái cơ cái lý căn cơ trình độ nó khó mà quý vị định nói ở xa ở Việt Nam mình cái thế hệ quý vị đó nó khác với thế hệ mà ông bà cha mẹ thì nó thay đổi rồi nó thay đổi như thế nào thì đừng có cái bản chất mình đổi thôi bản chất mình đổi là quan trọng chứ còn tôi thấy đây có những bà mẹ tội nghiệp đó có những bà cụ mà chỉ quay vào như bạn ôm như bạn những cái dẫn cái hình bóng của hồi xưa tôi đâu có như vậy hả tôi giải tôi đâu phải như vậy bây giờ giải không được lấy cái hồi xưa 20 năm xưa mà đem vô bây giờ thì sao quý vị về cái vấn đề của mình là mình sợ vậy có những cái vật quý vị thì đang chuyện bằng pháp thì bố thí bây giờ quý vị bố thí quý vị mình sao được cho nó học cơ học cơ căn cơ trình độ pháp học cơ trình độ thế đó chứ hồi xưa quý vị thấy ở Việt Nam có những người ăn mài không bố thí mà tới nhà thì không bố thí gì có những người bác bao gạo cúc bao gạo gì đó phải không có bố thí gì là học căn cơ trình độ bên đó còn bây giờ ví dụ có người ăn mài cái nhà quý vị xách ra một lon gạo quý vị cho thì học vì cái chuyện ăn đậu mình giữ bản chất thế nào đó cho họ để được chuyển trong cái bệnh của mình chúng tôi đang có những chuyện phải nói là có những đau khổ là những người trẻ tuổi họ tới chùa mà họ bắt họ quỳ họ tự tin nhỏ mỏ họ sợ từ cái người nào có duyên làm người Phật giáo lắm á là ảnh hưởng của cha mẹ rồi đó thì họ bây giờ nếu những người không biết đó cái gì tôi có chuyện với người Mỹ, tôi có dạy Phật học cho người Mỹ, tôi có thử bắt hồn quyền ra là học được. Một là học khó, hồi nào thì không ra người cũng đau chân. Cái thứ hai, đối với tinh thần người Mỹ, chuyện đó là chuyện vô lạc. Vậy thì bây giờ anh thấy vậy. Vì Đức Phật đó, có những hành cách, lý do Đức Phật tỏ tại sao người tỏ lòng tôn kính, vẽ cái lòng ngã mạn người hả? Vì cái nguyên do của cái quỳ xuống là lý do đó. Vậy thì họ quỳ được thôi, họ xếp bàn nhưng mà cũng cú đầu chứ. Vậy thì cũng là một cái tâm trạng như nhau thành thức không quan trọng. Chứ bây giờ nó thật cái gì cũng gì phải bắt người Mỹ, Mỹ nó quỳ cho người Mỹ. Vậy thì nó quỳ nó khó chịu quá rồi nó không làm sợ rồi không cái gì mà. Nếu vậy làm sao đưa nó đỡ phát được. Vậy thì chúng ta nên nhận được. Bây giờ thì sang cái đó là cái phần thứ ba, ha? Thì bao giờ là phần thứ nhất là câm lặng tập thiền, phần thứ hai là hình tượng Phật, Bồ Tát, chúng ta, phần thứ ba là chùa tháp nước chung, những thứ đó là làm đó. Bao giờ cũng phải hồi hướng cho pháp giới, hồi hướng cho những người khác, bỏ cái lòng mình ra đi, cái lòng mình nhỏ, cái con người mình nhỏ, mở cái lòng ra để mình ôm tất cả cái vàng lại, mà đừng có tưởng là mất mình. Bởi vì mình hỏi chúng sanh thì là mình là chúng sanh trong đó rồi ha? Mình là một trong đó rồi. Rồi sang bên trang 139 ở đây mình nói chuyện của hồi hướng là trang 139 á. Nếu những người nào mà nghe kinh điển đại thừa một câu văn, một bài kệ trong lòng ân cần, trân trọng, tán thán, kính bố thí, vân vân, rồi nếu hay đem hồi hướng cho pháp giới thì người ấy được hưởng phúc lợi không gì sánh bằng. À, ở đây mới nói cũng rất hồi hướng. Nếu nghe kinh nghe kệ rồi nghĩ được một câu văn và đem hồi hướng công đức đó cho pháp giới thì đây mới là công đức lớn. Tại sao lớn? Bởi vì nếu mà hồi hướng cho mình á, có mình đó, hồi hướng hết cả pháp giới với coi như là trong chúng sanh trong thế giới này chẳng được công đức. Cái đó mình phải lấy. Mà trong đạo Phật có bao giờ thì bỏ ra mới được vào. Ở trong đạo Phật đó, quý vị có bỏ ra đó, quý vị mới thấy, quý vị ôm vô nhiệm thấy. Ở đây quý vị có nào thấy được đâu. tức là tôi là có xả ra mới thấy, có xả mới thấy, hãy mà ôm vào đó ngủ là thấy. Tại sao vậy? Cái gì cái hồi hướng cho người khác là cái gì đâu, hướng cho cái hồi ôm cho cái gì không được. Xả là tại sao vậy? Tại sao là xả, tại sao là ngủ? Ngủ là ôm sát cho mình, mà ôm sát cho mình thì ít khi mình thấy cái xa là cảm giác. Cái gì mình thích quá mình ôm sát cho mình, giữ mình không muốn rời đó, mình ít thấy được cái lỗi lầm, cái sai trái của nó. Mà ngược lại mình thấy sai trái, mình nhìn được cái gì đó, mới thấy được cái tốt cái xấu. Thì sẽ ở đây luôn vậy. Ở đây nha, thì Đức Phật nói là khi mà làm công đức, hồi hướng công đức đó cho Phật giới, hồi hướng công đức cho Phật giới, và trong đó có cả mình đừng sợ mất, trong đó có cả mình, trong đó có mình. Nhớ không? Người tôi biết chắc tôi đi làm hoài, người có khi đi làm thực tình, có không? Có thực tình không? Không thực tình là sao vậy? Không thực tình là bởi vì khi quý vị á, nguyện dâng công đức này hướng về khắp pháp giới, quý vị cái miệng quý vị đọc, cái tai quý vị không chịu nghe, cái lòng quý vị không chịu nghĩ, quen đọc thôi. Nhưng mà chỉ như vậy, bởi vì chỉ sao giờ cứ nhận nguyện dâng công đức này, nhưng mà tới giờ rồi con mình đọc trước á, vậy thì sao? Bởi vì mừng quá đi, tới giờ với mẹ rồi biết là đọc bài người tới tức của mẹ, đọc cái bài hồi hướng là biết là tới giờ mẹ rồi, phải không? Vậy thì khi đó là sao? Đức Phật nói vậy là phải tại tụng kinh nè, những Phật này, tất cả mọi người á, cái miệng á mình đọc, cái lòng mình phải theo hướng theo cái lời đọc đó, ta mình phải nghe mới được. Thân khẩu ý một nhầm ha. Còn cái gì cái miệng thì đọc đúng là gì, tự dần ngồi nếu là nghĩ là nguyện lên công đức này, cái miệng thì đọc, cái thân thì sao? Tự dần ngồi nó mỏi chẳng lắc lắc cái thân như vậy, ý thì nghĩ là con mình cứ đợi trước rồi, vậy thì ba cái thân thủ ý khác nhau chứ, thì như vậy có không biết gì không? Không có không biết. Tôi nói như vậy đó để cho thấy là mình thành cái đạo Phật đó, trên dịch tướng tức là tướng sau này mình đã bằng pháp á, họ bằng pháp trên dịch tướng thì cái quan trọng là bây giờ khi quý vị là nguyện đem công đức này hết, đem hết cái lòng này, nghĩ là cái lòng mình hết thiệt tình là nghĩ được hướng là không giới mà quán là nó ra hết cả, có như vậy mới là Phật. Chứ mình làm gì mình phải quán cái lòng, phải suy nghĩ thì nó đúng rồi. Chứ nếu quý vị đọc bơi bơi thì nó quá thì nó sập miệng chứ thôi. Thế thôi. Cái này không phải. Mình cái gì quán, mình biết nó quen rồi. Nó là Phật tại sao mà khi mình cứ cho ăn cơm. Khi mà cầm một chén cơm nên bỏ bảy độc đạo vô rồi. Phải cầm tư quán tưởng này. Sức quán rất mạnh. Sức quán rất mạnh. Là ở cái gì quán gì ra nó. Là mình cũng vậy đó. Khi mà mình quán Phật á, ví dụ như mình lại Phật, rồi khi mà mình lại Phật thì nghĩ là mình lại Phật, thì lúc đó mình lại Phật. Nếu lại Phật thì mình nghĩ đến chuyện chiếc xe là khi đó mình lại chiếc xe đó. Cái đó tôi nói thật à. Tôi nói thật cái gì? Để cho quý vị biết đường tu hành của mình tới đâu. Cái đường tu hành mình tới đâu. Để cho thêm mình lại Phật. Khi mà khi mình bỏ niệm Phật thì là nhớ đừng có nghĩ cái gì khác hơn là niệm Phật. Cái việc tu Phật, tu niệm Phật đó. Đấy, bỏ niệm Phật thì mình chưa phải là thánh thần gì. Mình lâu lâu cũng nghĩ bậy vậy. Nhưng mà khi nghĩ bậy rồi biết thì nghĩ bậy kéo lại. Chứ nếu mà sao? Nếu mà cái gì nghĩ bậy, không biết nghĩ bậy thì sao? Nó kéo đi luôn rồi, mình mất rồi. Là cái đó là cái quan trọng của người tập. Hãy niệm Phật thì niệm Phật, lo nghĩ gì chút thì biết mình lo nghĩ thôi, không có lo nghĩ nữa, kéo lại. Có như vậy mới được niệm chút tâm. Chứ còn nếu mà đang niệm Phật mà ra nghĩ chuyện gì nổi giận lên rồi thì จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บมันก็ยันยักในมัดขึ้นไปมัดอีกชาตื่นจนฝันที่เต๋อโฉบชัยหันอะไรก็แม่งงงต่อมาผู้หญิงเลยจ้ะมาเลยจะเจ๋งค่อยใช้มาใช้แต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้ใช้ก็ได้แค่เดินทางใช้เด็กยันเจ็บยันรอมันแต่หน้าเจ็บยันยันกูแล้วกูยันยันยันมีคอยยันยันก็ถ้าแกงอยู่มันลามอยู่แล้วมันก็น้อยอ่ะนั่นเราก็โตก็มันก็เฉยอยู่ก็ตื่นขึ้นมาหลังจากแต่มันไม่ใช่กับมันด้วยมันไม่ใช่กับมันด้วยที่อยู่ก็อ่ะนั่นคือนั่นอยู่เนี่ยก็คือบาดเจ็บนั่นลามอยู่นั่นคือเป็นอย่างที่ไม่ดีนั่นเราก็เราไม่อยากหยุดเฉยอยู่อย่างน้อยใหญ่ยิ่งมันเป็นแค่ลมจะได้คำนึงจะได้แต่ละอย่างที่ได้เดี๋ยวที่ต่ออยู่ที่ใช้อยู่ก็ตึกตาใช้อยู่ก็ตาแยกหนอเนี่ยแยกแยกไหนตันตันฮะไอ้ตันมองมันนี่ถึงชักถึงแม้มันใช้ยังมันนั่งแง่ว่ามันทำใช้มันใช้มันทำใช้เด็กตะบุกมันยังมันก็เห็นก็ทำใช้ก็ไม่ยังเชียวมาทักชิงแล้วมันใช้ยังไงตันนี่มันแม้ủ mê nó đẩy, người ta mình dán, dẫn nó dẫn, lần thì dẫn mà, cái khác thì kia, gì thì gì, cho chúng ta đừng làm nữa. Mà các bạn đừng nói vậy à, là bởi vì con trời chúng và ở trong đạo Phật có sáu pháp lực hòa, ý hòa đồng nghĩa là cái đó đó. Ý của tôi á, ý của chị nói ra cho biết nhà không có lệnh nữa. Thấy không? Còn ví dụ như là cái chị bà đó, bà tụng kinh bà la chùm quá đi. Mình thì mình không thích. Mà chỉ ra bà nói bà là tụng kinh lớn của bà, nó không có đâu. Được, không có đâu. Thì bà tưởng được, bà không có sao bà làm nữa. Còn mình trong khi đó thì mình không chịu nói. Vậy thì ở đời mà không có đó nữa. Mình đâu có ai có được luật không. Chừng nào mình thành thánh rồi đó, mình biết được cái bụng người ta thì nó. Còn cái bà kia bà nghe mình nói vậy, bà cứ tưởng thiệt tình, nó không có gì hết. Bà làm cái mình giận, mình có lỗi rồi, là mình có tội rồi. Đức Phật gọi là cái tội đó, người tội gọi là không có đưa cái chứng kiến người ta thấy, che lấp chứng kiến. Vậy thì gọi là ý hòa là gì? Có cái ý gì đưa ra cho người ta để trình bày ra đấy cho họ. Thấy không? Tại đó quý vị tu, có cái gì tu mà quý vị đi làm cũng hay. Tôi là tôi nói ra, tôi bắt con trai chung với nhau thì có khi mình nói ra. Dùng sáu người pháp luật hòa là Phật đã ở chung với nhau đến gì ở hai người ba người đó lên đó. Mà không có luật hòa thì không được ở thân cùng ở chung với nhau ha. Cái khẩu hòa thì tránh không tranh cãi với nhau, thấy cái gì ra trình bày cho nhau nghe, bất thiện bất thực tình vậy mới gọi mới có hòa. Thế còn mà nếu mà trường hợp mình nói rằng giận mà nó không giận thì sao? Lần hai lần ba lần là đổ bể rồi. Không qua nữa, cũng sai. Không ai tin được đâu. Rồi bây giờ thì qua cái chỗ này thì dựng thành pháp kinh điển thì quý vị cũng biết rồi không? Vậy thì cái đoạn kế tiếp, đoạn cuối cùng của trang 410, 140 đó cũng là nhắc tới cái chuyện mà hồi hướng. Vậy thì khi bố thí á, thì bố thí có ba cách như nãy tôi nói đó. Tài thí, pháp thí, vô thí này. Vô thí tiền, vô thí lời nói, vô thí không sợ, không sợ. Vô thí cho ai? Đức Phật kể đầu tiên hết là những người công nhận luôn buồn trước. Kế đó là hình tượng của Bồ Tát, Thanh Văn, Đức Chư Phật. Sau đó mới là Phật Pháp. Mà khi vô thí đó rồi á, người ta ôm cho mình. Vô thí được hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cho tất cả chúng sanh. Chứ đừng có ôm vô thí được, ôm cái công đức cho Phật. Thì ở đây cái đoạn đời, cái đoạn cuối cùng đó quý vị, để đây Đức Phật nói rằng làm những việc cho lớn nhỏ vậy không biết, nhỏ như là cái sợi tóc, giọt nước, cát, ha. Mà nếu mà làm những việc bố thí rất nhỏ rồi đem mà hồi hướng, thì là được cái quả báo là hàng trăm ngàn ngàn. Công đức của bố thí nó rất lớn, lớn là với điều kiện là chúng ta bố thí rồi đem hồi hướng, cái đường chúng ta ôm. Ví dụ như hôm trước, ví dụ như trong một cái người thành đạo Phật, tôi đã trục trở đi vô một chuyện thành đây. Có một ông triệu phú đó, ông đem vô trong chùa, chùa đang cất chùa, đang cất chùa. Ông đem chùa cúng 2.000 đồng tiền vàng. Mà 2.000 đồng tiền vàng đó, ở Nhật Bản cách đây cũng chừng 80 năm. Một người một năm có chỉ được 5 đồng tiền vàng đó thôi là họ sống rất vui vẻ, sống một cách được giàu có. Nếu mà coi như 5 lượng vàng thì có 5 lượng vàng bán, ngày xài một năm 5 lượng vàng là khỏe, cũng 2.000 lượng vàng. Thì vô đó bạch bà thượng nó coi đem vàng nó không cúng cách gì, phải đánh lễ đó, phải đánh lửa, để ông này ông nói bà thượng tôi cúng trong ba này 2.000 lượng vàng. Bà thượng nó tưởng tôi biết, tôi có biết đâu, tôi có biết đâu. Ông này nói bà bồi thường 2.000 lượng vàng này đó. Một người một đời bùi làm không dám ăn xài chứ dành được 2.000 lượng vàng. Ông này nói biết chứ, tôi biết được để đó. Ông nói vậy mà bồi thường không mở lời cảm ơn. Bồi thường hỏi lại, ông cảm ơn tôi cảm ơn ông. Ai cảm ơn ai? Quý vị đem tiền chùa cúng người bà sư bà cảm ơn những gì, cảm ơn sư bà. Quý vị cảm ơn sư bà, cái đừng đợi sư bà cảm ơn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thứ nhất á, là sư bà làm cái phúc điền, cái chỗ là cái điền gieo của mình. Thấy không? Thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị đợi cảm ơn là sao? Là quý vị đâu có hồn hướng của pháp giới, ôm cái ơn cho mình, ôm phước đức cho mình, cứ đợi người ta ghi nhận cái ơn của mình. Còn nếu người đem phước đức á, thì giờ mình biến hóa ra hồn pháp giới á, hóa chỗ nào đó cảm ơn, phải không? Ai nào nhận ơn? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi bố thí, cái phần thực dạng là tâm luôn không tịnh, người cho phải không có, cái người nhận á không có, cái của cho phải là không có, tâm luôn thanh tịnh. Cái người cho không, cái người nhận không, cái của cho không, có như vậy mới gọi là tình của chúng ta. Còn nếu người cho, người thấy tôi cho này, ai nhận chùa nhận này, cho gì cho mười đô la, ba cái đó có hết, mình sẽ rút cuộc là không, cũng không biết gì, không có đức, có phước đức nhưng mà không có đức. Hai cái đó khác nhau. Có phước đức nghĩa là sao? Bố thí được phước đỉnh, được quả báo giàu có. Người đó gọi là phước đức chủ nhân thiên, phước đức chủ lậu. Thấy không? Nếu người nào muốn cầu là bố thí bây giờ nghèo, bố thí sau này nó giàu á, thì cái đó có phước đức chủ lậu. Còn công đức mà mình giải thoát á, nó thành Phật, thành Thánh á, giàu có. Và bây giờ còn ôm như trong mình, mình phải thành Phật á. Nhớ không? Bữa nay thì cái phần cái phẩm này thì thật sự nó là bố thí rồi. Thì tôi mong là quý vị cần hiểu về cái phẩm này. Bố thí á, tóm lược lại là có nhiều cách. Chẳng gì tài hữu, tế bình, pháp khí, dù bố thí. Thì bố thí có thể là cái nhận sự phẩm cũng là bố thí. Cho giúp đỡ những người tập nguyện tâm nguyện như một là bố thí. In kinh là bố thí, sửa chùa pháp là bố thí. Mà khi bố thí là những việc đó rồi, định nên ôm cho mình. Mình làm như vậy rồi để hồi hướng công đức đó cho pháp giới chúng sanh. Mà nhớ rằng á, có làm như vậy đó mới có được công đức. Tôi nói công đức, làm như vậy mới có được công đức. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh giải thoát mà mình được giải thoát. Chúng sanh có giải thoát thì mình được giải thoát. Thấy không? Chứ đừng có nghĩ đến chuyện phước báo. Thấy không? Cầu phước báo thì giỏi lắm mà. Bây giờ thì nghèo quá bố thí để giàu, nên tới thì chắc là làm giàu thì sao? Giàu có sướng không? Nên quý vị có ai giàu chưa, có ai từng giàu chưa? Hả? Thôi không giàu lắm chắc cũng có tiền chút đỉnh, mà khi quý vị không có tiền quý vị sướng là có tiền sướng. Không tiền nghèo quá thì cũng khổ. Thấy không? Mà đủ ăn đủ mặc thôi. Đủ mặc đủ ăn. Chứ nhiều có nhiều thì không có nhiều có này nhiều cái số chúng tôi phú mà sướng ông lên sướng tại sao ông sướng vậy đủ thứ chuyện hết ăn hết mọi lần cũng phải ăn bây giờ đã là giàu rồi ăn sẽ theo kiểu cái này giàu ăn cái thứ gì cũng được phải không ăn thì ta cũng dòm ông nó ăn làm sao mặc thì ta cũng dòm ông nó mặc sao bạn đêm ngủ mà lần ngủ mở cửa ngủ bây giờ ngủ mở cửa không dám sợ gì nhất bạn đêm không có tiền thì ngủ thẳng cẳng thì nghe tụng cái là sợ chứ còn có những người ta khổ mình nghe giàu chứ chắc phải là sướng chưa chắc phải là sướng thấy không mà nghèo chưa chắc phải là khổ do cái nhìn của mình đối với cái vật trong kinh Đức Phật nói rằng cái người không biết đủ á ngủ trên đống vàng á cũng khổ mà cái người biết đủ á ngủ ở dưới đất dẫn cái sự sướng để cho mình phải nhìn cái kiểu đó mới được thấy không nhìn cái kiểu đó mới được ông bà Việt Nam có kiểu có câu gì đầu nào vung nấy nhiều cái thân nhiều cái sức mình sống chứ bây giờ nếu mình cứ ngồi cứ ước ngoài bữa nay thì có nhà 2 phòng ước có nhà 3 phòng có nhà 3 phòng ước nhà 4 phòng 4 phòng ước có cái mansion cái biệt thự biết đợi nào mình sẽ trước biết đợi nào mình phải thắng thấy không mà nghĩ bây giờ giả sử có nhà 10 phòng nữa thì cái gì ở như ở như một phòng con cho muốn cái tôi nói người nghe Đức Phật nói từ ông vua ông quốc vương cho tới một đứa nhỏ từ một người 80 tuổi tới một người trẻ tuổi chưa có người nào nằm cái giường dài quá 21 có gì nghĩ chúng ta chưa có ai nằm cái giường dài quá 21 nghĩ là không biết nó có người cao nằm quá 21 mà không như mình chưa chắc ai nằm quá 21 hả bây giờ có gì đặt giường ở trong cái phòng của trời những cái phòng ấm đừng bệnh hoạn hả mình nóng quá được lạnh quá mình ở thì quý rồi còn khi mà tôi thấy có những người họ tội nghiệp đó đau khổ có nhà 1 phòng thì nghĩ đến 2 phòng 2 phòng rồi nghĩ đến 3 phòng 3 phòng rồi nghĩ đến chuyện lúc đầu thì nhà không có phòng không có máy lạnh thì nghĩ chuyện máy lạnh họ bên trại thì mẹ họ ở Việt Nam á ở Việt Nam thì chỉ biết nhà đã khá là nhà có quạt máy là sướng qua đây thì ở bên trại khổ quá ngủ dưới đất nó cầu qua Mỹ là nó thiệt giờ ngủ dưới đất không được ở Mỹ qua đây rồi bắt đầu có cái này ha không có đất à có thảm có giường có đầu những cái gì khác chút lên cứ lên hoài thì sao gì từ có được cái giòn này thấy mình già mình chết thấy nó cũng già mình cả đời mình chạy theo gì chạy theo cái không hiểu rồi già rồi thì sao giờ có cái biệt thự 10 tầng nữa rồi sao cái gì lúc đó chết không đặng cái đó mình lâu lâu khổ rồi quý vị nghèo nghe quý vị chết rồi còn đâu chạy được mà già rồi bỏ được bỏ già rồi vì nó có gì đâu chẳng mà giàu quá thì tụi người thấy chết rồi bỏ tiền ra ăn ai qua đó là thật khổ thành ra tôi kêu quý vị tiếp tục biết đủ nó tới thì mình sợ quá thôi đừng cầu mong đó. Mong cầu thành khổ mà cầu nó chỉ mất tôi không đợi người nói gì đó thấy không tiền bạc qua tay rồi mất tiền qua bên em mất bên kia nó không thiệt mà mình lo cho nó quá trời mình biết sao mình vậy thấy không có cái giường ngủ là quý rồi à giờ quý vị có cái giường ngủ là quý vị có phước rồi có phước rồi cái thật là tôi thấy có phước rồi tôi thấy tôi hôm trước tôi lên đây tôi thấy có một chuyện ngủ dưới đất con chú nhỏ ngủ dưới đất chú nào không biết nữa tôi lên đây tôi lấy một kinh tôi lấy một bộ thì nó kia nó lên đây tôi thấy chú nhỏ ngủ đất tôi ra tôi suy nghĩ đúng xuống rồi tôi xuống rồi không thật thì ai xuống rồi chú ngủ một cách ngon lành một cách say mê phải không mà tôi có khi lớn tuổi rồi thì mất ngủ đúng xuống rồi vậy thì tôi nói là những cái nhỏ đã nhiều có những cái khác không xuống tôi rồi thấy là chú còn lo chuyện là khác còn nghĩ chuyện quần áo đẹp còn nghĩ chuyện sao có thể chứ khó mà chứ mình nội trong cái giấc ngủ á chứ ngủ dễ mà mình cứ sớm mình cái rồi ở nhà đời có những cái mà gọi là hạnh phúc những cái mà khổ não thì có khi quý vị thấy mình khổ không à nhưng khi quý vị thấy có những hạnh phúc mà mình có mà người ta không có mình có thì không có cái gì đó tôi nghiệp thằng bạn đã có bạn tôi đã có như nhà tốt quá tôi không có thì quý vị thấy mình thua tay cho đó nhưng ngược lại cái gì đâu có biết được rằng nên mình tuy là nhà nhỏ mình không có cái đau lưng bả cái nhà lớn bả đau lưng mới nằm được cho nên mình không có người ta nghĩ như vậy đó quý vị cái sông buồn có nghĩ như vậy nó tôi sao tôi vô phước con tôi nói là gì mình thấy mình vô phước nhưng mà dòm bên kia đó thật sự mình nói nó không nghe nhưng nó còn người nhà còn thương má còn học lại đi học lên thương má còn đi học à muốn đi chơi là má con chơi mình thấy mình vô phước rồi mình nói con nó nghe mình biểu nó con nó làm như mình nó không chịu làm như mình có khi bạn bên kia con nó về nó thật hỏi nó thật hỏi rầy nó tiếng nó không nghe tiếng nó không nghe nó còn tỉnh lại mình có phước rồi mình biết cái tập nó phải dừng nó phải dừng hai đứa lên mở cổ đó nếu như vậy chắc cũng nói chuyện rồi bây giờ dạ dạ có cái hướng thì sao có gì thấy cái gì nữa đó già thì còn trẻ tuổi thì mình thấy như vậy lớn tuổi thì cũng không hướng được cái bên cái cầm của mình xuống để cho mình đọc cho nó mình cái mình muốn được sướng đó sướng có mai mốt có về theo phật đó thì cũng như cái mộ đó không đúng như vậy không cụ nào có tiền giấu ở vách còn giấu như người nữa thì đem ra đi ôm nó theo cũng không được không cho nó thật á nó thật giấu cái gì bây giờ đây đây là quý biết vậy thì quý đó bởi vì tôi chỉ sợ là tới lúc nào đó rồi đức phật nó là thôi nha làm cái chí tới rồi nói bà đi nha nó chứ để con lấy con chỉ tiền cho con cháu cắt con lấy
chia nhau nữa mà cãi nhau
thì khổ thấy không là còn cái tiền mình sống giữ thân mình sống còn những em ngâm lại để giữ cái kho mà nó không cái thứ hai nữa là làm chết để khỏi có tiền mình để không có tiền tới đó một cái thành thức muốn đi đó mà ví dụ như là người đó thì con á không biết bắt nó có tiền á rục kiếm cho coi nghe là sành sành con cháu nó có thì ví dụ như ở chung với con cháu đó rồi gần một chút thất trẻ đứa nào nó nói chuyện hả vì lúc có thể con thích tới sợ mất thì nó bà ngoại là đổ có phải có tiền nữa nha kiếm khoai chỗ nào thành thức thì chưa đi mà nghe nên là nó thì chưa nhìn thấy người vô tình thật sự ra thì khi mình đi đó mình quyến cái gì nó muốn cái gì đó chứ không cần thật ra cái đó là cái đau khổ chứ nó cần bao giờ nó thiệt cái gì mà chứ mình nó tôi tình tình cảm giác mà mình nhớ tôi thì nó đúng rồi tôi tử vậy nha thì mà ông thầy mà đầu thai chịu loại thằng tu đầu thai thằng sâu mía đó bốn trăm nghìn nó mới tập được, ha? Mà nói nhiều chuyện ta tập thôi, bây giờ phải tập bỏ, cái tập là bốn chín rồi, bỏ. Mình đã cái thay mình nghĩ còn không được, cái thay nghĩ còn không được, cái nhà cái cửa đóng lại làm cái gì? Bây giờ nó thật sự cái duyên như nó tới rồi, bây giờ cái gì có một cái biệt thự gì đem ra cái gì, mà đem ra cái gì? Hai phần cháu trắng thôi. Cái gì cái sinh ra, cái cha mẹ sinh ra thì có được, mình cần hai phần cháu trắng. Chết đi rồi giỏi lắm đó. Một đời làm hát và phụ nữ thứ con cháu có cưng có thương á lấy một đặc đẹp một cái đồ đặc đẹp mặc vô thôi không đâm vàng được không có bây giờ quý vị có dòng có vàng thì chết bên theo nó lấy lại nó cho bên theo thương lắm đúc cái miệng không sợ cái mãi mà con cháu mà nó thương quá nó chết nó chôn theo vàng đạp vô làm sao làm khổ thay nó đào thay có gì đó mà nó quý vị cứ nghĩ là cái thay mình á chết rồi đó. Tôi nó đẹp mới quý vị sao mình sợ tôi năm ngoái năm kia nó có nhận thương á tôi dặn chết thì đốt mà hãy làm ơn nó có đốt tôi ốm nếu có xương nó còn lại đó thì ai muốn xin xin còn là chút đỉnh mà thịt dày nhùa thì sao quý vị qua với bộ bỏ chút đường á nên bỏ một miếng cái gì vậy cho cá thôi bỏ xương xuống cá nó không được nó không ăn nếu mà có chút chỉnh bộ cái nó cà cho bệnh đó bỏ xương cho ăn cái vậy cả bớt cái nợ cả bớt cái nợ tại sao vậy thì nó mới cả một đời sao năm bảy trăm chiếc năm bảy ngàn chiếc thì đầu thai có bây giờ biết không biết ăn đi như thế đâu cả cái gì phải nghĩ bây giờ cái gì không như rồi cái thân mình như trăm mười thao bốn năm chục ký cứ bị tiêu quá được bao nhiêu tấn cá, bao nhiêu tấn tôm, bao nhiêu tấn thịt cũng đó là được với thân bị đầm tiết chết xuống rồi thì sao? Xuống rồi cũng không có chấp nhận được, thay vì chết rồi thì chết rồi còn phải làm, là tập cái gì thì chưa chứ vậy đừng có lưới có nghĩa cái người chết không làm nữa, nhà còn rất là sung sướng, ha, rồi buôn bán tính mở cửa tiệm mà mình bốt thì nó chia hai chương chưa làm xong, nó chết chết không làm, mà vậy thì có những đợi gì đâu, cái tiền chết thì giờ cái gì không đành không chết, hai chương giờ mà, mình rồi tôi nói nãy cái gì đó, là quý vị bị trong cái dòng người thì mình đang chạy ngược cái này, ha, thì cái việc nó quay về nè, mình thì mình đang đi ngược lại cái dòng này, vậy thì cái sức nghiệp mình đi mạnh cái tập luyện của mình. Mình biết rồi để mình kéo mình được, mình đang đi thì biết được rồi, được thì đó, cái giới thiệu buông tay, mình hơn người khác cái chỗ là mình thân người có được thì mình thân người, mà pháp có nghe mình nghe được, cái đó là cái khác, thì nó mình hạnh phúc hơn đó, không
vậy, bây giờ quá đông mình thấy đang nghe thì mình nói gì,
không người học khổ.
Cái
đơn
giàu
cũng
sao được nghe.
Ai đó? Mình nghe mới giàu. Mình nghe mới chỗ này với mình giàu.
Bây giờ bê bối quá
hổng. Ôi vậy là mình biết người đàn mình lắm rồi đó.
Thôi để anh
về
làm.
Là mình
giàu
chứng
con cái.
Bởi vì cái chuyện đó chứng hết rồi. Bởi vì hỏi gì giàu á. Chết trên thân cũng không đem thân. Mà nghèo chết cũng vậy. Thấy không? Nói chứ giàu mà chết là thay đồng thú á.
Thay đồng thú.
Không có thêm nghèo chết thì để túi ăn giàu à. Quý vị tại sao vậy? Giàu thì là có những cái thứ ăn đầu quý ăn thịt cá nó cứ mở thịt nhiều mau xìm. Còn ốm thì là rau cải không có nghĩa đâu. Thật sự tôi thấy ở đây chúng ta ở Việt Nam có người giàu chết á, cái chuyện chữ là nó thật. Tại sao vậy? Cái gì thứ nhất là nó thối, cái thứ hai là cái hòm thì hòm to nặng. Rồi nó khiêng nặng nó mới bị đậu tiền, nó khiêng nó càng nhanh. Ăn gì dữ chết. Ăn cái này thì không biết có bị chết. Chúng tôi có bị chết bị bệnh đắng rồi đó. Ra đậu tiền cũng trả tiền nè. Họ kiên nhẫn, họ nói, họ cặn nhẫn với nhau, họ cự. Cái hồn to quá, rồi mập quá, khổn quá. Mà trả tiền cũng vậy. Nhưng cái gì thấy đậu tiền kêu họ, họ xe đó. Thì đâu ấy. Còn cái thay nhà nghèo thì giá ơi. Tội nghĩa của ngọt thương, họ thấy tội nghĩa cho tiền là. Báo thì nhiều những người nằm trong cái hồng bàn thôi, vậy nó trễ giờ quá rồi.